This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong phần Đất Lề Quê Thói của lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với những cái đồ uống chính của cái người Việt Nam, nước nè, hay hoặc là nước trà nè. Rồi nói chung ra thì Hoàng Tính thấy có rất là nhiều những cái loại nước uống của cái người Việt Nam, nhưng mà xin gửi đến cho quý vị những cái chính mà thường chúng ta biết, và Hoàng Tính cũng nói sơ qua những cái loại nước của người Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị tiếp cái phần nước, đó là chúng ta uống nước. Thường thì nước là phải chúng ta phải uống, là uống trà, uống chè, và đặc biệt là chè sen là Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay, cũng như là những cái loại nước khác. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị, trong cái lần trước thì chúng ta mới chỉ nói tới cái cách uống chè tàu thôi. Thế nhưng bên cạnh chè tàu thì người Việt Nam ta ngày xưa cũng có một cái thứ chè rất là quý, đó là chè sen. Thưa quý vị, trong các thứ chè ướp hoa thì chỉ có chè ướp hoa sen là được chuộng hơn cả. Hàng năm về cái mùa sen thì những gia đình phong lưu đều mua hoa sen về để mà ướp chè. Uống chè tàu thì cầu kỳ là ở chỗ là chúng ta phải pha chè. Trái lại, khi mà chúng ta uống chè sen, tức là chúng ta uống trà sen á, thì lại cầu kỳ. Thì cầu kỳ lại chính là ở chỗ là ướp trà, ướp chè với lại hoa sen, thưa quý vị. Người ta lấy gạo sen. Gạo sen tức là những cái hạt nhỏ trắng ở cái đầu của cái nhị sen dùng để mà ướp chè, thưa quý vị. Những gia đình nề nếp Việt Nam ngày xưa cho rằng là cái việc ướp chè sen là một trong những cái vấn đề mà không thể bỏ được. Cho nên dù túng bấn, hàng năm tới cái vụ sen cũng phải có mua sen để mà ướp một ít chè. Chẳng nhiều thì một cân hay hoặc là nửa cân cũng là có rồi. Trong các nơi thờ cúng, ta thường cán chè sen để mà pha nước nó, thưa quý vị. Chè ướp sen phải mua cái thứ mà người ta gọi là chè mặn hảo, thật là tốt. Lúc uống nó mới có một cái vị rất là dịu ngọt và đượm nước mà không có làm lạc đi cái mùi sen. Chè mua về, con cháu trong nhà còn xúm vào nhặt để mà loại bớt ra những cái mảnh trà vụn, những cái lá trà mà người ta gọi là trà già, hay hoặc là những cuộn trà còn lạc lỏng vào cái cân chè đó. Chè nhặt kỹ lưỡng xong, sau đó sẽ được ủ kín để khỏi bay cái hương chè đi. Trong khi chờ mua sen cũng như là nhặt gạo sen đó, thưa quý vị. Muốn ướp chè, tức là ướp cái trà này, người ta dùng những cái quả đựng chè sen, chè được rải một lượt mỏng ở trên quả, rồi một lượt gạo sen được rắc đều lên trên, rồi lại đến một cái lượt chè, và sau cái lượt chè lại là một cái lượt gạo sen nữa, cứ như thế cho đến hết. Một cái chiếc khăn sau đó sẽ được ủ lên và nắp của cái quả này sẽ được đậy kín lại. Người ta để như vậy qua đêm để cái hương sen nó luyện vào cái cánh chè. Và ngày hôm sau thì chè đó ta mới đem sàng để những cái hạt gạo sen nó rơi xuống. Chè đã sàng, loại xong gạo sen được cho vào một cái chiếc túi bằng giấy bóng buộc kín để giữ lấy cả hương sen lẫn cái hương chè, rồi sau đó mới đặt lên sấy trên một cái hỏa lò than âm ỉ nóng, được quý vị. Sấy đâu chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì chúng ta mới bỏ ra, và cái cánh chè lúc đó nó đã khô và hương sen thì cũng đã đượm một cái phần của cánh chè rồi. Lại một lớp sen thứ hai, để ướp lần thứ hai và lại sấy như lần thứ nhất nữa. Sau hai lần ướp chè thì đã đượm khá đủ cái hương sen. Thế nhưng những gia đình phong lưu á, ở Việt Nam á, thường ướp chè đến 4-5 lần để mà hương sen nó lại càng luyện vào cái cánh chè, và càng ướp nhiều thì chè nó lại càng thơm hơn, thưa quý vị. Và cái lần ướp cuối cùng thì cái việc sấy nó được kỹ lưỡng hơn cho cái cánh chè nó thật là khô kiệt hẳn đi. Tức là khô quéo luôn, thưa quý vị. Chè sen đã sấy xong rồi, được cất vào hũ hay hoặc là hộp kín để cho cái hương thơm của sen cũng như của chè nó khỏi bay đi được. Cái lúc mua sen thì chúng ta phải chú ý mua sen chứ không phải là mua quỳ. Quỳ cũng là một cái giống của sen nhưng mà nhị, nó không đượm hương thơm như là sen. Sen bên trong thường có lá nhỏ, còn quỳ cái lớp lá nhỏ nó hầu như nó không có. Chè sen ướp thì công phu cầu kỳ như vậy, thế nhưng đến lúc uống thì lại rất là giản dị, không lôi thôi như là khi mà chúng ta uống chè tàu đâu. Chè sen pha vào ấm nào cũng được hết trơn á, pha nhiều ít tùy theo cái ấm to hay hoặc là ấm nhỏ, không kén chọn ấm chuyên, và chén uống trà cũng vậy luôn, có chén để uống là được rồi. Chè sen uống vào lúc nào cũng được hết, và bất cứ ngồi vào chỗ nào, tường nhà, ngoài sân, ta đều có thể thưởng thức được cái ấm chè sen. Và cái số nhiều ít thì cũng không sao cả. Nếu mà uống chè tàu thì chỉ độc ẩm thì mới ngon. Trái lại, chè sen vẫn giữ được nguyên cái vị và vẫn thơm ngon. Dù cho ẩm khách là bao nhiêu người, nhiều cũng không sao, ít cũng được, hơn nữa cũng được. Với lại, uống chè sen với bất cứ hạng khách nào cũng đều thích hợp cả. Tức vì có khách tới nhà thì muốn mời cái ấm chè sen thì chủ nhân chỉ việc tráng cái ấm, bỏ chè rồi rót nước sôi vào, ủ trong ấm giỏ đó 4-5 phút đi. Chè rót ra rót ra ngoài chén, hương thơm nó thật là ngào ngạt, và khi uống vào, chủ khách đều cảm thấy một cái hương vị nhẹ nhàng, dịu dịu từ chén chè bốc lên, từ trong cổ họng đưa ra và từ cái hơi khói ngào ngạt ở trong ấm nước, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, được Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong một cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến cái phần nói về những cái thức uống của người Việt Nam xa xưa, và đặc biệt trong ngày hôm nay đó là chè sen. Thưa quý vị, chè sen nó ngon, nó rất là ngon khi mà uống, và đặc biệt rất là Việt Nam, đã biểu dương cái tinh thần hòa diệu của người Việt Nam mình. Thế nhưng trong cái hòa diệu cũng vẫn có cái gì nó phải gọi là rất là bất khuất, như là hương trà muốn tỏa lên vậy. Thường ra uống chè sen không có cầu kỳ, thế nhưng các cụ đồ cổ, các bậc lão nho cũng như là các cụ già, chủ nhân ông của các ao sen cũng có một cái lối uống chè sen rất là cầu kỳ, thưa quý vị. Mà ai không phải là chủ nhân ông của một cái ao sen thì không bao giờ có thể mà thưởng thức được, ngoại trừ cái trường hợp được chủ nhân ông của các ao sen này ưng thuận mời vào. Mà cái chén chè sen uống kiểu nào á thì tuyệt ngon, có lẽ ngon hơn bất cứ cái thứ chè tàu nào. Mỗi buổi chiều trước khi mà trời tối, khi mùa sen bắt đầu trổ hoa, chủ nhân ông của cái ao sen này hoặc là sai con cháu hay hoặc là tự thân mình tìm lấy một hai cái bông sen sắp nở rồi vạch cánh hoa ra rồi nhét vào mỗi bông một cái giấm chè. Để đó, sáng sớm hôm sau, giấm chè được lấy ra rồi đem ra pha chè. Trải qua một đêm nằm trong hoa sen thì những cái cánh chè này đã được ướp trực tiếp cái hương sen ngay ở trong lòng hoa bên cái ao sen. Những cái cánh chè này đã đượm cái hương sen, lại thấm cả cái hơi ẩm của hoa trong cái buổi tối hôm đó. Uống nó rất là thơm và nó lại rất là đậm nước. Chè ướp sen đã cầu kỳ, thế nhưng nước dùng để pha chè lại cầu kỳ hơn, thưa quý vị. Mùa sen nở, tức là từ mùa hạ cho tới đầu thu. Đêm đêm, sương thường xuống và đọng trên các lá sen. Sáng ngày thì muốn lấy nước để pha trà thì các cụ cho con, cho cháu đi hứng những cái hạt sương đọng trên lá sen, sau đó mới đem đun sôi để mà pha trà. Chúng ta hãy tưởng tượng trên mỗi lá sen chỉ đọng một vài giọt sương thôi. Trải qua bao nhiêu lá sen mới hứng được đủ nước cho một cái ấm trà. Chưa nói đến việc di chuyển sẽ làm những cái giọt sương đó nó rớt xuống ao. Các cụ nói uống hoa sen với chè ướp ở trong hoa, với nước đọng ở trên lá sen, các cụ đã hưởng được tất cả những cái chất tinh túy của sen qua hương thơm cũng như qua sương đọng, và đồng thời cả cái khí thanh khiết của đất trời. Chè uống như vậy, các cụ khen rất là ngon. Có lẽ ngon bởi vì cái hương sen, bởi vì cái vị trà, thế nhưng cũng ngon vì cái công phu để có thể có được một cái ấm trà sen tuyệt vời. Có công phu uống ấm chè sen thì mới càng thấy thú vị. Và cái thú này, các người chủ nhân của các ao sen này hàng năm bao giờ họ cũng không bỏ, khi mà đến mùa họ phải hưởng lấy cái thú đó, thưa quý vị. Ông Lê Văn Siêu trong cuốn Văn Minh Việt Nam có nói đến cái chuyện ăn cắp hương thơm của sen bằng cách đến những cái hồ sen để tìm những cái bông sen còn búp, khẽ vạch cánh hoa ra bỏ vào giữa một sợi bấc, rồi lại nắng cho cái cánh sen đó nó cúp lại như cũ. Đến sáng sớm hôm sau, trước khi người ta hái đem bán, thì lại đến những cái bông hoa ấy và rút ra những cái sợi bấc. Sợi bấc khô để trong lòng bông sen suốt một đêm thì cái hương thơm của sen đã có một phần lớn được hút vào cái sợi bấc. Một ấm trà thường mà cho vào một cái sợi bấc ấy thì thơm ngát như là ướp mấy lần sen vậy đó, thưa quý vị. Cứ kể như là ăn cắp hương thơm của sen như vậy đi. Bông sen có thể bị giảm đi rất nhiều cái độ thơm của nó, thế nhưng thực ra dùng bấc để lấy cái hương thơm của sen cũng không khác gì đặt những cái giấm chè vào cái bông sen. Việc làm này chỉ có các chủ nhân của cái hồ sen, ao sen mới làm được. Có người cho rằng dù bông sen có bị lấy đi cái hương thơm đi nữa, thế nhưng cái hoa sen nó còn ở trong cái đầm và chưa bị hái hẳn, thì cái hương thơm dù có bị lấy đi chẳng qua cũng như cái hương thơm kia nó vẫn bị tiết ra, và nó cũng vẫn tiếp tục tiết ra khi nó cũng vẫn còn ở trong đầm. Có tiết ra bao nhiêu hương thơm, cái chất thơm đó vẫn do cây cung cấp thôi, thưa quý vị. Đó là cái phần nói về hoa sen trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Tiếp theo đây, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với một cái thức uống khác của người Việt Nam. Thưa quý vị, đó là rượu. Rượu cũng là uống thôi phải không, thưa quý vị? Rượu cũng là một cái thứ đồ uống. Rượu này thì phải gọi là bằng gạo nếp, đồ sôi, ủ men rồi mới được cất ra ngày xưa. Người Việt Nam ta thường dùng rượu để mà cúng xong rồi người ta mới dùng để mà uống. Thường thì rượu được uống trước cái bữa cơm. Cái lúc uống rượu phải có đồ nhắm để gọi là đưa cai, hay hoặc còn gọi một cách khác đó là đồ nhậu. Rượu nấu riêng bằng gạo nếp gọi là rượu trắng, còn gọi là rượu đế. Nếu rượu được ướp thêm các thứ hoa như là hoa sen, hoa cúc, hoa hồng, hoa cao, hoa lại, v.v. thì gọi là rượu mùi. Ta thường dùng tên cái thứ hoa ướp rượu để gọi tên rượu: rượu cúc, rượu sen, rượu bồ đà, rượu hồng, rượu cao, rượu lại, vân vân, thưa quý vị. Ngày xưa, người Việt Nam ta lại dùng rượu để mà ngâm thuốc, gọi là rượu thuốc. Rượu thuốc uống để mà chữa bệnh hay hoặc là để hồi phục sức khỏe. Có khi người ta ngâm rượu với 3 con rắn, 5 con rắn, gọi là tam sa, ngũ xà. Tam xà, ngũ xà tử. Trái cây cũng được dùng để ngâm rượu như là rượu mơ, rượu vỏ cam, khi mà chúng ta bỏ vào rượu những cái loại mơ, loại vỏ cam, vân vân. Ngày nay thì ngoài các thứ rượu cổ truyền kể trên thì những người ở thành thị còn dùng những cái thứ rượu Tây Phương, bia, là một cái thứ rượu được dùng rất là phổ thông trong mọi tầng lớp. Ở nhà quê hiện giờ cũng có rất là nhiều người uống bia thưa quý vị, thường thì chỉ đàn ông mới hay uống rượu uống bia, hòa hoàng thì phụ nữ mới có người uống rượu thôi. Trừ những người nghiện rượu thì người ta chỉ uống rượu khi mà có bạn, có bè, khách khứa hay hoặc là khi có tiệc tùng, cổ bạc chẳng hạn. Bia mặc dù là một cái thứ rượu vẫn được dùng như là một cái thứ nước giải khát, cho nên được uống thông thường hơn. Người không biết uống rượu, uống vào thì say, mặt đỏ. Những người nghiện rượu lại chuộng những cái thứ rượu nhiều độ, gọi là rượu mạnh thưa quý vị. Ngày xa xưa thường có các cô hàng rượu, quẩy rượu đi từng làng bản. Rượu đựng trong cái hũ hay hoặc là cái bong bóng trâu hay hoặc là bong bóng bò. Từ thời Pháp thuộc, rượu được đựng vào chai và được bán tại các ty rượu hay hoặc là các hàng tạp hóa chẳng hạn. Giờ đây, mặc dầu có các thứ rượu Tây, rượu đế, vẫn được nhiều người chuộng, nhất là ở nhà quê. Và thưa quý vị, ăn lấy no, uống thì làm cho chúng ta khỏi khát. Ăn uống là một cái điều rất là cần thiết của con người. Và cái việc ăn uống mỗi quốc gia đều mỗi khác, khác từ thức ăn cho đến cái cách chế hóa thức ăn. Những món ăn Việt Nam của ta, cũng như những cái đồ uống cổ truyền mà Hoàng Tính vừa trình bày, dù có một cái sự chung đụng với người ngoại quốc, thế nhưng luôn luôn vẫn giữ được cái đặc tính của Việt Nam. Cái đặc tính này từ Bắc chí Nam không khác nhau là bao nhiêu cả. Ngoài Bắc xứ lạnh càng ăn nhiều mỡ để tạo hơi nóng, ở Trung và Nam thì dùng nhiều ớt hơn. Và chúng ta phải nói rằng dân tộc chúng ta là một dân tộc rất là thống nhất từ ăn uống kể đi. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói được Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Đồ ăn, đồ uống có đầy đủ hết rồi. Bây giờ chúng ta nhìn đến con người. Nhìn đến con người chúng ta nên nói đến cái cách ăn, cách mặc hay hoặc còn gọi cách khác đó là mai mặc thưa quý vị. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc chuộng cái điều thiết thực lắm. Nhất là những cái vấn đề ăn uống và mai mặc. Qua các điều trình bày về ăn uống hẳn thì quý vị cũng phải thấy là chúng ta ăn lấy chắc. Tuy cũng có một cái lớp người hoặc là một đôi trường hợp chúng ta tìm kiếm cái thích thú qua cái sự cầu kỳ trong cái ẩm thực. Thế nhưng đấy không phải là thông thường, không phải là đa số. Đã ăn lấy chắc thì chúng ta lại lo mặc lấy bền. Tức là người ta nói cơm hiền, thường quý vị nghe ăn chắc mặc bền là vậy. Các cụ thường nói cơm ba bát, áo ba manh, đôi không kính, đói không kính mà rét thì không sợ thưa quý vị. Gia dĩ nước Việt Nam của chúng ta dài mà hẹp, phải chịu đựng rất là nhiều những cái thứ khí hậu khác. Cái tinh thần thiết thực đã giúp cho ta có được những cái loại quần áo phù hợp với mọi địa phương ở trong nước, cũng như mọi sự thay đổi của cái thời tiết tùy theo từng vùng và từng miền Bắc, Trung, Nam. Đông the hè đục, đó là một câu chuyện khuyên răng và chỉ dẫn cho ta trong cái vấn đề y phục. Nhiều người ngoại quốc rất là lưu ý tới những cái bộ quần áo của người Việt Nam ta. Họ cũng nhận thấy là người Việt Nam ta nhũng nhặn trong cái màu sắc và giản dị trong cái cách may mặc thưa quý vị. Trong cái cách ăn mặc của người Việt Nam của chúng ta ngày xưa thì chúng ta đều nhìn thấy một cái vẻ thiết thực khá đặc biệt ấy. Người Việt xét trên đa số không có một cái thói quen làm dáng bằng cái màu sắc sặc sỡ như là các thổ dân bộ lạc, và cũng không cần khoác lấy cái áo quần kiểu cách rất là nặng nề chẳng hạn thưa quý vị, và của những cái lớp người mà tự nhận là văn minh. Nói về ăn mặc thì người Việt là một cái dân tộc ít ưa màu sắc, ngoài trừ một số trường hợp đối với trẻ con thì hầu như họ cảm thấy rõ được cái nhu cầu ăn mặc sao cho thích ứng với những điều kiện sinh hoạt khó khăn, và cũng nhìn thấy được cái tính cách trang nghiêm mực thước của cái giá trị mình trong cách ăn mặc của ngày xa xưa đó. Không dám nói đến những trường hợp bây giờ của Việt Nam ta trong cách ăn mặc ngày nay nha thưa quý vị. Sự thật thì ăn mặc của người dân Việt Nam ta ngày xưa thì phải dùng màu sắc cho nó thuận tiện với lại cái cuộc sinh hoạt và nhất là cái công việc hàng ngày nữa thưa quý vị. Ngoài miền Bắc thì chúng ta dùng màu nâu, màu của đất. Trong miền Nam thì chúng ta dùng màu đen, màu của bùn. Hai màu này luôn luôn giữ được một cái vẻ sạch sẽ khi đụng chạm với bùn lầy, đất cát. Và việc giặt giũ cũng rất là dễ dàng mà lại nói lên được một cái sự nhũn nhặn tâm hồn của dân tộc Việt Nam mình. Còn về phải gọi là các kiểu quần áo thì phải nhận là chúng ta không có cầu kỳ. Tuy là chúng ta cũng phân biệt những cái loại quần áo mặc để làm việc với những loại quần áo mặc trong cái vấn đề giao tế xã hội, phải không thưa quý vị? Và hơn nữa thì cũng tùy vào cái địa phương, địa vị xã hội của mọi người, màu sắc và cái kiểu quách của quần áo cũng được thay đổi đi. Và cái sự thay đổi này không phải là một cái sự phân chia giai cấp, mà chính chúng ta chấp nhận cái sự thay đổi để mà bảo tồn cái trật tự xã hội, để giữ vững cái uy tín của những người có uy tín, cũng như trong quân đội của bất cứ nước nào, cái phù hiệu giữ cái địa vị và cái uy tín cho các cấp chỉ huy. Có người chê y phục của người Việt Nam ta ngày xưa với sự phân biệt tùy theo địa vị xã hội là phong kiến. Đó chẳng qua chỉ vì họ hiểu lầm cái tinh thần dân chủ của ta, và vì quá thiên lệch, họ đã không nhìn thấy được cái trật tự nó thể hiện ở trong xã hội của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Người Việt Nam ta ngày xưa đó tôn trọng các cấp lãnh đạo để cùng duy trì cái nếp sống bình yên, thuần phục của đất nước. Đối với những kẻ phải gọi là thị của, ăn mặc lòe loẹt hay hoặc là cậy mình có địa vị, đã lạm dụng địa vị qua cái quần áo, không làm gì lợi được cho dân mà lại gây một cái sự phiền hà, đã có câu ca dao như sau thưa quý vị: hơn nhau tấm áo tấm quần, thả ra mình trần, ai cũng như ai. Thưa quý vị, ngày nay đời sống văn minh đem lại nhiều sự cải tiến, y phục cũng chịu nhiều những cái ảnh hưởng cũng như là cái địa vị xã hội của mọi người. Phải gọi là không phân biệt qua các kiểu, các màu quần áo nữa. Thế nhưng tuy nhiên với bình dân, bao giờ y phục cũng rất là giản dị cho nó tiện với lại cái công việc hàng ngày. Chỉ những người giàu có, ỷ của thì mới bày vẽ ra nhiều kiểu cách trong cái y phục. Những người lịch sự khiêm tốn bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, y phục cũng mang một cái vẻ gọi là trang nhã và thanh đạm được việc. Và cái đó là cái phần Hoàng Tính nói về cái y phục trong cái chương gọi là may mặc, để tiếp theo cái vấn đề mà uống trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tính sẽ trở lại với quý vị trong cái vấn đề may mặc y phục của người Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin chào quý vị.